Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 4 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài thuyết trình của Đức Tổng giám mục Nikola Eterovich về văn kiện đại cương chuẩn bị khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng hội đồng giám mục Phi Châu. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Ba Lan, thứ sáu tuần qua, 30 tháng 6, tại thành phố Vadovice, Ba Lan, Đức Hồng Y Stanislaw Zivitz đã cử hành nghi thức khánh thành tượng đài kỷ niệm Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trước khi cử hành nghi thức khánh thành, Đức Hồng Y Stanislaw Zivitz đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ ở thành phố Vadovice, là nơi sinh quán của Đức Cố Giáo Hoàng. Chính tại ngôi thánh đường này, cậu bé Karol Wojtyła đã được rửa tội và từng là cậu bé giúp lễ ở đây. Hiện diện trong buổi lễ có khoảng 2.000 giáo dân địa phương. Tượng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được làm bằng đồng đen dựng trước công viên Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ tại thành phố Vadovice. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y đã nói như sau. Dân chúng Vadovice sẽ không bao giờ quên một người đồng hương vĩ đại. Chúng ta không cần tượng đài để nhắc nhở chúng ta nhớ đến Ngài, vì hình ảnh của Ngài đã ăn sâu vào tâm trí chúng ta. Dân chúng Ba Lan vẫn ghi công Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là người đã khởi hứng cho phong trào công đoàn dân chủ đoàn kết. Ngài đã có công trong việc làm sụp đổ chế độ Cộng sản tại Ba Lan vào năm 1989. Tham dự buổi lễ khánh thành, một thiếu niên 19 tuổi tên là Renata Novak phát biểu như sau. Tượng đài đặt ở đây là điều rất hay. Chúng tôi đến đây để cầu nguyện cho mình và cho việc phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được tiến hành mau chóng. Tòa Thánh Vatican đã mở hồ sơ xin phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trước thời gian quy định là 5 năm. Ngài qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005, và là vị giáo hoàng được nhiều người yêu thương nhất. Tin Việt Nam. Đầu tháng 7, Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại thành phố Valencia bên Tây Ban Nha. Để hưởng ứng đại hội này, Ban Mục vụ Gia đình của Tổng giáo phận Sài Gòn và Trung tâm Mục vụ đã cùng tổ chức hai buổi hội thảo vào ngày 1 tháng 7. Có kèm theo lễ hội gia đình vào buổi tối với chủ đề chuyển giao đức tin cho con cái. Vào buổi sáng, những người làm công tác liên quan đến gia đình và hôn nhân tại các giáo xứ được mời đến hội trường lớn của Trung tâm Công giáo để tham dự hội thảo. Sau lời chào mừng của cha trưởng ban mục vụ gia đình, đề tài những thách đố lớn trong việc chuyển giao đức tin trong gia đình Việt Nam hôm nay được cha Lê Văn La Vinh, giọng đa minh, thuyết trình rất hùng hậu, làm bật lên trong lòng người tham dự những suy tư giúp cho việc thảo luận tổ thật sinh động. Có hai câu hỏi để thảo luận rất gần với gia đình Công giáo. Câu hỏi thứ nhất, đâu là những khó khăn mà quý vị phải đương đầu khi chuyển giao đức tin trong thời đại hôm nay? Câu hỏi thứ hai, để việc chuyển giao đức tin cho con cái đạt hiệu quả cao, các bậc cha mẹ cần tổ chức và cần có những điều kiện gì? Sau bữa cơm trưa thân mật và giờ nghỉ trưa tự do tại trung tâm, buổi thảo luận thứ hai vào buổi chiều được bắt đầu. Ông Nguyễn Văn Nội đã trình bày đề tài, làm thế nào để gia đình trở thành môi trường đầu tiên và chính yếu trong việc chuyển giao đức tin cho con cái? Sau đó là đại diện gia đình lên chia sẻ. Trong bầu khí của hai buổi hội thảo, sôi nổi nhất là một sinh hoạt chung. Người tham dự đóng góp ý kiến rất phong phú, chân thực, vì được cảm nghiệm trong đời sống thường ngày. Kết quả gặt hái từ hai buổi thảo luận được Linh Mục Bảo tổng kết và đọc trong phần lễ hội gia đình vào buổi tối. Khi ánh đèn của thành phố sáng rực, nhiều người đã có mặt tại trung tâm công giáo, không rầm rộ sôi nổi như giới trẻ, mà có một chút gì đầm thắm. Những người đến dự lễ hội gia đình buổi tối là những gia đình cùng đi chung với nhau. Những lời chào hỏi của Linh Mục MC, băng reo, lời giới thiệu, hát và múa tập thể mở đầu chương trình, làm cho những người làm cha làm mẹ và con cái phút chốc bỗng quên đi cả trăm thứ lo toan của đời sống, để cùng cười hát vẫy tay theo tiếng nhạc vui tươi của đêm gặp gỡ rất thân tình. Tiếp theo là phần đúc kết của hai buổi hội thảo với nội dung rất ý nghĩa như sau. Chúng ta đã cùng xác định, gia đình là một giáo hội thu nhỏ, bắt nguồn từ bí tích hôn nhân, để từ đó nảy sinh hoa trái của hội thánh là con cái. Gia đình Công giáo Việt Nam cũng còn mang đậm nét của gia đình Đông Phương, tôn trọng tôn ti, trật tự, kỷ cương và sự ràng buộc thân tộc giữa các thành viên nhiều thế hệ. Mặc dù vậy, trước những khó khăn do sự phát triển của xã hội, của trào lưu sống vật chất, gia đình Công giáo cũng không tránh khỏi những khó khăn trắc trở, mà khó khăn nhất là hiện tượng tục hóa mọi giá trị đạo đức căn bản, nền luân lý suy đồi. Có nhiều người mang mục tiêu của cuộc sống chỉ là hưởng thụ. Qua việc thảo luận, chúng con biết rằng không có ít các gia đình vì thiếu hiểu biết về giáo lý, cha mẹ không có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu trong cuộc sống, nên khi gặp khó khăn, các gia đình khó vượt qua được những thử thách, và do đó cha mẹ cũng gặp khó khăn trong việc làm chứng và chuyển giao đức tin cho con em mình. Nhận định như vậy, hơn lúc nào hết, mọi thành viên trong gia đình cần phải biết sống chứng nhân của tình yêu, thể hiện bằng cách đón nhận Chúa Kitô và nên một với Ngài, để mỗi gia đình trở thành một cộng đồng tình yêu, một cộng đồng phát sinh sự sống, có những hành động liên đới, hầu giúp con cái xa lánh những lôi kéo của nền văn hóa sự chết, đang rình rập ngày đêm ngoài ngưỡng cửa các gia đình. Bên cạnh đó, cũng cần đẩy mạnh những hoạt động mục vụ của các giáo xứ, các phong trào, đoàn thể, ngõ hầu giúp cho trước hết là cha mẹ và sau đó là con cái, kiên trì vững tin vào con đường thể hiện tình yêu thương mà Thiên Chúa đã kêu gọi mọi người phải chuyển giao cho nhau để chứng tỏ mọi người là anh em, là con một cha trên trời. Những chứng từ sống động từ các gia đình rất cảm động và chân thành. Từ những khó khăn vất vả của cuộc sống, nhưng các gia đình đã biết tin cậy nơi Thiên Chúa, nên đã vượt qua tất cả để trung tín với nhau và hoàn thành ơn gọi của mình. Chúng ta hy vọng rằng gia đình giáo phận hôm nay sẽ giúp các thành viên gia đình Công giáo ý thức nhiều hơn vai trò ngôn sứ của mình, sẽ làm cháy sáng, cháy to và cháy mãi ngọn lửa tình yêu mà Thiên Chúa và giáo hội muốn con cái thể hiện nơi trần thế. Chương trình lễ hội còn được xen kẽ những tiết mục văn nghệ, nhạc cảnh Chuyện Người Đàn Bà 2000 năm trước của giới trẻ Bình Thái rất hay, vì nói lên lòng bao dung của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nhìn thấy sự yếu đuối của người phụ nữ và rẽ lối giải quyết tình huống một cách khôn ngoan. Cách làm ấy vừa phảng phất một chút thách đố cho lòng dạ giới hạn của con người, vừa phảng phất một chút cảm thông cho một thứ tội có thể làm tan vỡ gia đình. Cảm động nhất là chia sẻ của một gia đình có con sống đời dân hiến, và gia đình một anh chị khác có bốn con, một cháu đã chết, cháu khác bị tai nạn giao thông qua đời, và hai cháu gái còn lại bị tật nguyền. Các tiết mục xoay quanh chủ đề gia đình cũng làm người xem dâng trào cảm xúc như bài hát Lời Con Muốn Nói do Xuân Trường trình bày, Ba Ngọn Nến Lung Linh, Ân Tình, vân vân. Sau đó là thánh lễ đồng tế được cử hành trang trọng. Lời giảng của cha giám đốc trung tâm sang sảng giữa khoảng không gian trầm ấm. Chúa Giêsu đã làm người và ở giữa chúng ta. Ngài cũng phải học tập làm người trong một gia đình mà ở đó vai trò của Thánh Giuse và Mẹ Maria rất quan trọng. Tất cả chúng ta cũng phải được học tập và đào tạo, và con người có một đức tin phải được chăm sóc trong một gia đình, vì gia đình là môi trường đầu tiên và chính yếu để thông truyền và lưu truyền đức tin. Đó là sứ mạng, ơn gọi và trách nhiệm trước mặt Chúa. Những hạt mưa nhẹ phảng phất suốt thời gian cử hành thánh lễ, và khi thánh lễ kết thúc, những hạt mưa nặng dần, nên nghi thức chuyển giao đức tin cho con cái với 6 gia đình được chọn tượng trưng cho nhiều thành phần dân Chúa đã không thể thực hiện được. Dù vậy, đêm lễ hội gia đình đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người tham dự, nhất là những người đang mang sứ vụ làm cha mẹ trong một gia đình. Tin Việt Nam. Máu của các thánh tử đạo đổ xuống mảnh đất Bằng Sở đã làm trổ sinh hoa trái. Trong niềm hân hoan vui mừng của lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của giáo họ Bằng Sở, và cũng là ngày Đức Tổng Giám mục Hà Nội trao quyết định công nhận Bằng Sở là trung tâm hành hương của giáo phận Hà Nội. Niềm vui mừng càng được nhân lên vì trong buổi lễ có sự hiện diện của cha tổng đại diện giáo phận Hà Nội, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, đặc biệt là đoàn đại biểu giáo xứ Quy Chính do cha Quản Hương Quy Chính làm trưởng đoàn cùng 170 đại biểu, đã không quản ngại đường xá xa xôi, vất vả hy sinh, đem đến cho Bằng Sở mối tình huynh đệ kết nghĩa anh em. Thánh lễ được tổ chức long trọng dưới cái nắng oi ả của mùa hè, nhưng những người con của cha Thánh Lê Tùy đã từ khắp nơi cùng về hiệp thông và khai mạc đêm giao lưu văn nghệ của các bạn trẻ do cha đặc trách giới trẻ giáo phận Hà Nội Doan Lê Trọng Cung dẫn lời.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich về văn kiện đại cương, chuẩn bị khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã theo dõi trong một thời sự hôm qua, văn kiện đại cương chuẩn bị khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, không kể lời giới thiệu và phần nhập đề, gồm có 5 chương. Và chúng ta đã nghe Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich trình bày vắn tắt nội dung của 4 chương. Chương thứ nhất có tựa đề Phi Châu vào lúc bình minh của thế kỷ thứ 21. Chương này mô tả vắn tắt hoàn cảnh xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo của Đại lục Phi Châu kể từ sau khi công bố tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Giáo hội tại Phi Châu vào năm 1995 đến nay. Chương thứ hai có tựa đề Chúa Giêsu Kitô là lời và là bánh hằng sống, là sự hòa giải, là công bằng và hòa bình của chúng ta. Chương này có tầm quan trọng nền tảng. Thật vậy, cả trong hoàn cảnh hiện nay, Chúa Giêsu Kitô xuất hiện như là đấng cứu rỗi của người dân Phi Châu, như là nguồn mạch tin mừng soi sáng cho thực tại đầy phức tạp tại Phi Châu, vừa đồng thời hướng dẫn giáo hội trên con đường hòa giải, hòa bình và công bằng. Chương thứ ba bàn về đề tài giáo hội, bí tích của sự hòa giải, của công bằng và hòa bình tại Phi Châu. Chương thứ tư có tựa đề Chiến tá của giáo hội chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Kitô trên thế gian. Việc rao giảng sự cứu rỗi có sức giải phóng con người trong mọi chiều kích của nó: thiêng liêng, luân lý, văn hóa, xã hội, kinh tế. Việc rao giảng này là bổn phận của mọi thành phần giáo hội, đại gia đình của Thiên Chúa, giám mục, linh mục, những người tận hiến, các giáo dân. Để thay đổi những hoàn cảnh xã hội và kinh tế tại nhiều quốc gia Phi Châu, thì điều càng ngày càng khẩn thiết hiện nay là công cuộc huấn luyện dành cho hàng giáo dân Công giáo. Hôm nay chúng ta hãy nghe Đức Tổng Giám mục trình bày tiếp nội dung của chương thứ 5 như sau. chương thứ 5 bàn về chủ đề những nguồn sức mạnh tinh thần để cổ võ sự hòa giải, công bằng và hòa bình tại Phi Châu. Để có thể chu toàn sứ mạng quan trọng nói trên, mọi thành phần giáo hội, giám mục, linh mục, những người sống đời tận hiến và giáo dân, tất cả đều được mời gọi trở nên muối đất và ánh sáng thế gian, vừa dấn thân trong công tác khẩn cấp của công cuộc rao giảng phúc âm mới. Mọi thành phần giáo hội cần phải rao giảng tin mừng bằng lời nói và bằng đời sống nêu gương của chính mình. Nguồn mạch của tinh thần tu đức này được gặp thấy trong sinh hoạt phụng vụ, nhất là trong việc cử hành thánh lễ, trong việc tôn thờ thánh thể và trong những hình thức cầu nguyện khác nữa của giáo hội. Giáo hội, đại gia đình của Thiên Chúa, là bí tích cứu rỗi được Chúa Thánh Thần linh động, có những nguồn sức mạnh để có thể thay đổi bộ mặt trái đất tại một Phi Châu đã được hòa giải, trong đó các dân tộc sống trong hòa bình, cùng tiến bước đến tình trạng tiến bộ quân bình và đạt được sự công bằng xã hội nhiều hơn. Vào cuối văn kiện Đại Cương, có bảng 32 câu hỏi được phân chia theo từng chương của văn kiện. Bảng câu hỏi giúp cho việc suy tư và thảo luận tại các cộng đoàn khác nhau, giáo xứ, giáo hạt, giáo phận, các hội đồng giám mục, để thu thập những thông tin cập nhật, sát thực tế và những đề nghị cụ thể, để rồi được đào sâu thêm trong khóa họp thượng hội đồng giám mục. Để thực hiện điều này, chúng tôi đón nhận ước mong của các giám mục muốn có đủ thời gian, trong khoảng chừng 2 năm, để phổ biến văn kiện đại cương này trong các thứ tiếng địa phương và để thảo luận về nội dung của nó. Những trả lời cho bản câu hỏi của 2 thượng hội đồng của các giáo hội Đông Phương Công giáo và của 32 hội đồng giám mục tại Phi Châu cần được gửi về văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, hạn chót là tháng 11 năm 2008. Như những lần khác, Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục với sự giúp đỡ của Ủy ban đặc biệt về Phi Châu sẽ cố gắng soạn ra một văn bản được gọi là tài liệu làm việc, là văn kiện làm nền cho công việc thảo luận trong khóa họp đặc biệt lần thứ 2 của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Phần Đức Thánh Cha, vào lúc do Ngài quyết định, Đức Thánh Cha sẽ công bố chính thức thời gian cử hành khóa họp sau khi nhận thấy công việc chuẩn bị đã được thực hiện tương xứng. Như mọi khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục khác, khóa họp đặc biệt lần thứ 2 Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu chắc chắn sẽ phong phú hóa giáo hội công giáo, được đại diện bởi vị giám mục Roma và những cộng sự viên của Ngài tại giáo triều Roma và bởi những giáo hội địa phương tại Phi Châu, trong sự trao đổi những hồng ân thiêng liêng ban cho giáo hội. Đây là công việc của Thiên Chúa, qua trung gian những vị đại diện cho hàng giám mục tại Phi Châu, họp nhau quanh Đức Thánh Cha, chủ chăn của giáo hội phổ quát, để chăm chú lắng nghe điều mà Chúa Thánh Thần muốn nói với giáo hội tại Phi Châu vào lúc bắt đầu ngàn năm thứ 3 của Kitô giáo. Chắc chắn rằng những suy tư được khơi dậy sẽ rất quan trọng cho hiện tại và tương lai của giáo hội công giáo tại Phi Châu và cho hoạt động mục vụ của giáo hội như là men của một xã hội đã được hòa giải, một xã hội công bằng hơn và an bình. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nhận xét cuối cùng của Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic trong một thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Dạy con sống trung thực. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Mới đây, báo Tiền Phong đã tổ chức một cuộc thảo luận về một vấn đề mà báo này xem là nổi cộm hiện nay. Đó là nạn thầy cô giáo cho học sinh lên lớp hết năm này sang năm khác, cho dù học sinh không chịu học. Lý do thật đơn giản. Thầy cô phải hành động như thế là bởi vì thầy cô được cấp trên chấm điểm dựa trên số học sinh lên lớp, tức dựa trên thành tích. Trong cuộc thảo luận về vấn đề này, người ta đã nghe được chứng từ của rất nhiều người, từ học sinh đến thầy cô lẫn phụ huynh. Một học sinh 16 tuổi ở Thường Tín, Hà Tây đã thú nhận như sau. Em học rất dốt vì lười học, vậy mà thầy cô vẫn cho em lên lớp. Bố mẹ em vẫn bắt em đi học. Một giáo viên ở Bắc Ninh đã đưa ra nhận xét. Bây giờ học sinh lớp 12 mà biết làm 4 phép cộng trừ nhân chia đã là quý lắm rồi. Vì đại đa số không cần học cũng cho lên lớp suốt 12 năm. Đây là hiện tượng mà người Việt Nam gọi là bệnh thành tích. Thật ra, thi đua để đạt thành tích cao là một điều tốt. Thành tích là một kích thích tố tốt cho sự ganh đua. Có ganh đua mới có tiến bộ. Ngay trong một tiệm bán đồ ăn nhanh như McDonald's chẳng hạn, tháng nào người ta cũng thấy ban quản lý treo hình và nêu danh tánh của nhân viên gương mẫu trong tháng. Vậy mà chưa bao giờ người ta nghe thấy bất cứ tiệm ăn McDonald's ở đâu than thở về bệnh thành tích cả. Như vậy, thi đua tạo thành tích, từ nó không phải là một thứ bệnh hay là một tệ nạn. Căn bệnh chính không phải là thành tích, mà chính là sự dối trá. Một giáo viên ở trường Lương Thế Vinh, Hà Nội đã nói như sau. Bệnh thành tích không phải chỉ có trong ngành giáo dục, mà còn có nhiều ngành, nhiều nghề khác. Người ta thích báo cáo tốt hơn thực tế để mong có một danh hiệu nào đó. Đây là điều mà Đức Tổng Giám mục Sài Gòn, trước khi được nâng lên bậc hồng y, đã vạch trần cách đây vài năm, trong lá thư gửi cho một linh mục tham gia ủy ban đoàn kết. Nạn dối trá tràn lan trong đời sống cá nhân và mọi quan hệ xã hội. Báo cáo thành tích quả là một căn bệnh nổi cộm. Nhưng nguyên nhân rõ nét nhất của căn bệnh này chính là sự dối trá. Nhưng bởi đâu sự dối trá đã xâm nhập vào xã hội Việt Nam và tràn lan trong cả hệ thống tổ chức xã hội như thế? Để trả lời cho câu hỏi đó, có lẽ chúng ta nên hỏi những người đã quyết tâm xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Cụ Nguyễn Văn Trấn, tác giả của cuốn sách nổi tiếng Gửi Mẹ và Quốc hội, đã từng là một người say mê xã hội chủ nghĩa. Trong cuốn sách trên đây, cụ đã làm chứng rằng ông Hồ Chí Minh đã từng dạy cán bộ như sau. Bác cháu chúng ta có thể lầm, nhưng đồng chí Stalin không bao giờ lầm. Ông Hồ Chí Minh đã học mọi sự từ ông Stalin. Ông đã học từ hệ thống hộ khẩu đến cơ chế tem phiếu, từ phê bình kiểm thảo đến chỉnh huấn, từ thanh trừng đến các trại cải tạo. Nhưng chắc chắn, bài học lớn nhất mà ông Hồ Chí Minh đã học được từ vị thầy vĩ đại của ông là tự viết tiểu sử của mình. Thật thế, dưới bút hiệu Trần Dân Tiên, ông Hồ Chí Minh đã tự xưng là bác và tự vẽ về mình như một con người khiêm tốn nhường bao. Khiêm tốn là một nhân đức lạ lùng nhất. Chỉ trừ Đức Chúa Trời, còn con người thì kể từ lúc nó vỗ ngực tự xưng mình là khiêm tốn, thì người đó chỉ có thể trường ra bộ mặt dối trá điểu cán của mình mà thôi. Dối trá vốn là một cái bệnh hay lây. Người ta học của người khác mà không hay biết. Người thầy vĩ đại là Stalin đã từng cho bộ máy đảng Cộng sản Liên Xô sản xuất ra danh hiệu anh hùng lao động để bắt các công nhân noi gương làm việc đến kiệt hơi kiệt sức, hầu đạt thành tích bằng 10, bằng 100 lần sức người thường. Ông Mao Trạch Đông và ông Hồ Chí Minh hẳn đã sao chép cái mẫu ấy, và sáng chế ra các anh hùng lao động, lo canh mở những chiến dịch thi đua lập thành tích. Đã thi đua thì đương nhiên phải gắng sức, mà sức người có hạn, cho nên khi không còn gắng sức nữa, và vì sợ hãi, người ta đành phải lập thành tích giả, nghĩa là phải nói dối. Trong một chế độ mà mọi người đều sợ nhau, cấp trên biết cấp dưới làm báo cáo láo, nhưng cũng đành phải nhắm mắt làm ngơ. Cứ thế, người dưới nói dối, người trên giả bộ tin. Nói dối một lần được, và thấy được việc thì tại sao lại không tiếp tục nói dối? Cứ thế, nói dối mãi thành một thói quen, và cuối cùng trở thành một thứ chuẩn mực trong xã hội. Triết gia hiện sinh Pháp Jean-Paul Sartre đã từng nói lên cái thói đời ấy. Trong một thế giới chó má, ai không làm chó má là ngu. Cứ nhìn vào xã hội Việt Nam hiện nay thì đủ biết. Một khi dối trá đã trở thành một thứ chuẩn mực tự nhiên của xã hội, người sống thẳng nói thật quả là người ngu. Qua cuộc thảo luận do báo Tiền Phong tổ chức, người Việt Nam nào ngày nay cũng đều thấy rõ những tai hại của bệnh dối trá về thành tích. Tai hại ấy càng đáng quan ngại hơn bởi vì nó xảy ra ngay trong ngành giáo dục, vốn là lĩnh vực. Trong đó, sự trung thực là giá trị cần được cổ võ và phát triển hơn cả. Giáo dục không chỉ là mua bán kiến thức, mà giả như buôn bán một cách sòng phẳng, công bình thì đã quý lắm rồi. Đằng này, không chịu học mà vẫn cứ có bằng. Nạn bằng giả chạy đầy đường, quả là tột cùng của dối trá. Truyền thống ngàn đời của dân tộc luôn nhấn mạnh đến tư cách con người. Thành nhân vẫn là mục đích của giáo dục. Một khi nhân cách không còn được nhấn mạnh trong giáo dục, thì dĩ nhiên, người ta chỉ đào sâu thêm cái lỗ hổng đạo đức trong xã hội mà thôi. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Tây đã phải thú nhận. Chúng tôi phải nói dối, làm dối, trong khi đang dạy các em sự trung thực. Một em học sinh lớp 12 ở Hà Nội đã nói một cách sống sượng. Ngay từ lớp 1, học sinh đã nói dối. Vậy nên, khi đến tuổi chúng em, không có gì lại không nói dối. Tương lai của các bạn trẻ này sẽ như thế nào? Khi ra làm công chức, khi đi kinh doanh, khi vào đảng, và nhất là khi ở trên đầu trên cổ người khác để mà hò hét, họ có ngưng lại thói quen nói dối không? Nếu như cuộc sống ở Việt Nam hiện nay đã gắn liền với dối trá. Chúng ta hẳn không phải ngạc nhiên khi ông Trần Quốc Thuận, phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội đã phải thốt lên. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống. Nói dối với nhau để sống, sống bằng sự dối trá. Một xã hội như thế chỉ có thể là một thứ hỏa ngục trần gian mà thôi, bởi vì người ta chỉ nói dối với nhau vì không còn tin tưởng nhau nữa mà thôi. Là những người công giáo, cha mẹ nào hẳn cũng thuộc lòng giới răn thứ 8 trong thập giới. Chớ làm chứng dối. Chúa Giêsu đã minh bạch và dứt khoát hơn khi dạy. Có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Đã đến lúc cha mẹ công giáo Việt Nam cần phải phản tỉnh để ý thức rằng nếu họ không dạy con cái sống trung thực ngay từ nhỏ, họ không chỉ góp phần đào sâu lỗ hổng đạo đức trong xã hội, mà còn làm hư hỏng chính con cái của họ. Bởi lẽ, nói dối với nhau để mà sống, không phải là sống thật, mà chỉ là sống dở mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm cho thánh Marco chương 6 câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đổi ngạc nhiên, họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em của các ông Jacobe, Joseph, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì người. Chúa Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó, người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin, rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy." Quý vị và các bạn thân mến, các bài đọc thánh lễ Chủ nhật thứ 14 mùa thường 5B có thể được quy về một điểm chính là mô tả dung mạo của người tiên tri, người được Thiên Chúa chọn ra đi nói lời Thiên Chúa cho anh chị em xung quanh. Chúa Giêsu Kitô là mẫu người tiên tri lý tưởng đó. Ngài được Thiên Chúa Cha sai đến để rao giảng tin mừng, rao giảng lời cứu rỗi của Thiên Chúa cho con người. Trước Ngài, trong lịch sử cứu rỗi, Thiên Chúa đã chọn nhiều người làm tiên tri, làm sứ giả mang lời Ngài đến cho dân Israel, cho dân riêng Ngài. Và sau Chúa Giêsu Kitô, biết bao thế hệ những người Kitô đã được chọn, được sai đi rao giảng lời Chúa cho anh chị em xung quanh. Và cả ba bài đọc của thánh lễ Chủ nhật thứ 14 mùa thường 5B đều quy về một điểm là nhắc lại cho mỗi người chúng ta nhớ đến một trong những thách thức căn bản của sứ mạng tiên tri. Sứ mạng của người được Thiên Chúa chọn nói lời Ngài cho anh chị em xung quanh. Và thách thức căn bản đó là những phản ứng khước từ của con người đối với lời Chúa mà vị tiên tri đó được trao phó cho sứ mạng phải rao giảng. Tiên tri Ezekiel được Thiên Chúa chọn đến với dân tộc Israel, lúc đó trong hoàn cảnh bị lưu đày bên Babylon, để nói cho dân biết sứ điệp của Thiên Chúa, sứ điệp hy vọng, rằng Thiên Chúa sẽ đến cứu rỗi dân Ngài, sẽ mang lại an vui thịnh vượng cho dân. Trong hoàn cảnh thất vọng tột cùng, cô thế, bị khinh rẻ, thì làm sao dân chúng có thể lắng nghe và chấp nhận một sứ điệp như thế được? Nếu không cho rằng sứ điệp đó là một ảo tưởng, thì chắc chắn họ cũng sẽ cho người rao giảng sứ điệp đó là một kẻ sái trí, một người điên khùng. Thiên Chúa, khi chọn Ezekiel rao giảng sứ điệp này, đã loan báo trước cho tiên tri biết là dân chúng sẽ cứng đầu, không nghe. Nhưng mặc kệ, hãy nói, đừng sợ. Hãy trung thành với sứ mạng lãnh nhận từ Thiên Chúa. Hãy trung thành với mệnh lệnh của Thiên Chúa. Còn người nghe, những anh chị em xung quanh, có nhận hay không, thì đây là mầu nhiệm của sự tự do chọn lựa của con người. Rồi đến bài phúc âm, Thánh Marco kể lại biến cố Chúa Giêsu trở về quê hương của mình là Nazareth, như vị tiên tri của Thiên Chúa Cha để rao giảng lời Thiên Chúa cho họ. Họ khâm phục, nhưng rồi vì những mưu toan ích kỷ, muốn hưởng lợi, muốn lạm dụng những phép lạ của Chúa, vừa không thể chấp nhận nguồn gốc phàm trần của Chúa, khía cạnh nhân loại của Chúa, người này là con của ông thợ mộc Giuse, nên họ đã khước từ lời Chúa, không tin vào Ngài. Chúa Giêsu Kitô là vị tiên tri cao cả nhất, trọn hảo nhất, nhưng cũng không khỏi bị chống đối khước từ. Nhưng mặc kệ, những chống đối khước từ đó không cản trở cho công cuộc rao giảng của Chúa, và Chúa Giêsu đã trung thành thực hiện sứ mạng đã lãnh nhận cho đến cùng. Đến thời sau Chúa Giêsu, những thế hệ môn đệ của Chúa cũng được mời gọi sống sứ mạng tiên tri, rao giảng lời Chúa cho anh chị em xung quanh. Và điển hình, trong Chúa Nhật thứ 14 mùa thường năm B, giáo hội trích lại một đoạn từ đời sống của vị tông đồ nổi bật của Chúa là Thánh Phaolô. Chính Ngài cũng cảm nghiệm sự chống đối khước từ của con người đối với sứ điệp Ngài rao giảng, bị ngược đãi, bị đánh đòn, bị bách hại. Nhưng Ngài không sờn lòng mà trung thành cho đến cùng. Ngài không thể không rao giảng lời Chúa cho anh chị em xung quanh. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng phúc âm. Mỗi người chúng ta được chọn để chia sẻ lời Chúa, mang lời Chúa đến cho anh chị em xung quanh bằng lời nói và bằng việc làm tốt, bằng chính cuộc sống của mình. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp chống đối, khước từ, hiểu lầm, lạm dụng, bất hại, kỳ thị vì lời Chúa, về việc làm chính tá cho Chúa. Nhưng ước gì chúng ta đừng ngã lòng, một hãy trung thành đến cùng, và tha thiết Ngài xin Chúa gìn giữ chúng ta được trung thành mãi mãi nhờ công nghiệp các thánh tử đạo Việt Nam. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng phúc âm Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, nước ta không có truyền thống đặc sắc về toán học. Mặc dù từ mấy chục năm gần đây, qua những thành tích khắp năm châu của người Việt, chúng ta thấy có nhiều bằng chứng là con rồng cháu tiên, ngoài khả năng văn chương thơ phú, còn tài giỏi về toán học nữa. Lý do mà trong văn học sử của mình không thấy ghi lại nhiều về nhân tài toán học là vì lề lối học hành thi cử của mình thu gọn trong mấy quyển sách cổ điển. Về thi cử, thì đời nhà Lý 1010 đến 1225 đã có thi nho sĩ, mỗi lần thi có ba kỳ gọi là tam trường. Tới thời nhà Trần, dưới triều vua Trần Thái Tông, năm Nhâm Thìn 1232 mở khoa thi thái học sinh, tức học vị tiến sĩ. Những kỳ thi này tuy nặng về văn sách, thi phú, nhưng cũng nâng cao nền học vấn nước nhà. Vì vậy, nên ta mới thấy những vị đại tướng quân như Hướng Đạo Vương, Trần Quốc Tuấn lại viết ra bài văn làm sôi động lòng tiến sĩ, là hệt tướng sĩ văn. Thượng tướng Trần Quang Khải đã trong một lúc cao hứng đọc bài Chương Dương Độ. Lại còn đại tướng Phạm Ngũ Lão đã giỏi nghề võ lại nghề văn, thường ngắm bài thơ thuộc hoài ông đã làm: Hoàn Sáo Giang Sơn Cáp Kỷ Thu, Tăng Quân Tỳ Hổ Khí Thôn Ngưu, Nam Nhi Vĩ Liễu Công Dình Trái, Tù Thính Nhân Giang Thuyết Vũ Hầu. Tạm dịch là: Ngọn giáo non sông trải mấy thâu, ba quân hùng hổ khí thôn trầu, không dành nếu để còn vương nợ, luống thẹn tài nghề truyền phú hậu. Tuy nước nhà đã có những nhân tài văn võ kiệt xuất, nhưng về toán học phải đợi đến nhà Hồ 1400 đến 1407 mới được để ý đến. Mới đầu Hồ Quý Ly định lại phép thi hương có tứ trường. Nhất trường làm bài kinh nghĩa, nhị trường làm bài thi phú, tam trường làm bài chiếu, chế, biểu, và tứ trường làm bài văn sách. Hồ Quý Ly là người nhiều thủ đoạn, thoáng nghịch cướp ngôi nhà Trần, nhưng lại là người có tài tổ chức, có ý thức về số mục. Như dân số, thì Hồ làm kiểm tra từ 2 tuổi trở lên khi vào hộ tịch để biết về thành phần dân sự ở mỗi lứa tuổi. Quần chế thì tổ chức ra từng đội có 18 người, rồi 18 đội họp thành một vệ. Một đại quân thì có 30 đội, còn trung quân thì có 20 đội. Việc thuế má từ ruộng đất tới thuyền buồm phải chia ra thành 3 hạng. Hạng nhất chịu thuế 5 quan, hạng nhì thuế 4 quan, và hạng 3 đánh thuế 3 quan. Lương định các quan lại cũng minh định số lượng cao thấp rõ ràng. Vì sự cần thiết hiểu biết về số học, mà dưới thời trị vì ngắn ngủi của Hồ Quý Ly, ở kỳ thi hương đặt thêm một trường toán học nữa, nghĩa là trong những khoa thi có một kỳ thi toán. Xét cho cùng, thì dân làng Việt cũng có khả năng về khoa học, kỹ thuật sáng chế và toán học. Giữa trang sử cũ, đi ngược cả về 3.000 năm về trước, mỗi lần nhìn thấy những hình vẽ Kỷ Hà trên mặt trống Đông Sơn, là chúng ta cũng thấy tự hào là văn minh Lạc Việt đã tỏa hào quang, khi mà những dân tộc thời nay được gọi là có thành tích tiên tiến, thì đời cổ xưa của họ còn sống trong những hàng đá hay những túp liều sơ sài. Về kiến trúc, thì vào đời An Dương Vương, vào năm Bính Ngọ 255 trước Công Nguyên, dân làng Việt đã xây thành cổ loa hình xoắn ốc, tức là hình xoắn logarit, và quân đội đã biết làm nỏ bắn liên châu, nay truyền thuyết để lại gọi là nỏ thần, bắn một phát ra hàng trăm mũi tên. Những thành tích xây thành đắp lũy, chế tạo quân giới này vẫn được tiếp tục, dàn trải qua 2.000 năm, để đời sau chúng ta còn được thấy những người như ông Đào Duy Từ. Và dưới thời chú Nguyễn, có công xây những lũy kiên cố là Trường Dực và Nhật Lệ, và ông Cao Thắng, người đã chế tạo được súng trường mới để giúp cho nhà cách mạng Phan Đình Phùng chống lại những cuộc tấn công của thực dân Pháp, và đánh thắng một trận lớn năm 1895 ở thung lũng núi Vũ Quang. Trong văn học sử của chúng ta cũng nhắc tới những người có óc thông minh tuyệt vời như các ông Lê Quý Đôn, Lương Thế Vinh và Mạc Đình Chi. Về ngành thuốc thì có Hải Thường Lãng Ông, là một vị danh sư về đông y, đã trước tác bộ sách thuốc giá trị gồm có 66 cuốn là bộ Tân Hoa Hải Thường Y Tôn Tâm Lãnh Dương An Toàn Trạch. Về kỳ môn đồn pháp thì ta có nhiều truyền thuyết về cao sĩ nhà Mạc là Nguyễn Minh Khiêm, tục gọi là Trạng Trình. Cụ tiên đoán được thời thế nên từ quan về trí sĩ ở làng Cổ Am, có một am nhỏ đặt tên là Bạch Văn Am, tiêu giàu ngày tháng. Cụ lưu lại nhiều văn thơ, trong đó có nhiều câu bí ẩn được người đời truyền lại và gọi là những câu sống Trạng Trình, tiên đoán sự việc xảy ra trong tương lai. Nói một cách tổng quát thì dân Việt có nhiều người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lề lối học hỏi khi xưa không có sách vở đặt hệ thống rõ ràng dựa theo những căn bản khoa học, một phần theo thực nghiệm lại phát trộn màu sắc huyền bí siêu hình nên không tạo ra được những định luật khoa học hay định lý toán học có thể chứng minh hay kiểm nghiệm được. Dân Việt chỉ thực sự được tiếp xúc với nền khoa học cận đại nói chung và môn toán học nói riêng khi bước vào thế kỷ thứ 20. Vào lúc này, chúng ta đã trải qua mấy chục năm dưới sự thống trị của thực dân Pháp. Ở Nam Việt, từ năm 1867, khi đã bị hoàn toàn là một thuộc địa của Pháp, thì các khoa thi hương và các trường học chữ nho bị bãi bỏ và thay thế bằng các trường Pháp Việt. Ở miền Bắc và miền Trung thì sự thay đổi được làm từng đợt. Năm 1906, toàn quyền Pháp đặt ra hội đồng cải cách học vụ và đặt chương trình học gồm có 3 bậc: nền áo học, dạy cả quốc ngữ và chữ nho, và kết thúc bằng kỳ thi tuyển. Nền tiểu học mở ở phủ và huyện, cũng dạy cả chữ quốc ngữ lẫn chữ nhỏ, và kết thúc bằng kỳ thi khóa sinh. Sau cùng là nền trung học, có các trường mở ở tỉnh và có dạy thêm tiếng Pháp. Từ năm 1907, thì ở các trường trung học bớt dần sự học chữ nhỏ và tăng thêm sự học tiếng Pháp, với chủ đích là đào tạo ra nhiều người biết tiếng Pháp để giúp cho sự cai trị thuộc địa được dễ dàng. Toàn quyền Pháp ở Đông Pháp là tiếng chỉ ba nước Việt, Miên và Lào, đặt ra nhà học chánh để thi hành việc cải cách giáo dục. Năm 1911, một nghị sĩ Pháp là Albert Sarraut được bổ nhiệm làm toàn quyền Đông Pháp, là người chú trọng đến sự mở mang văn hóa. Ông đã thiết lập thêm các trường học và bệnh viện, và đồng thời cũng để cho học sinh Việt Nam được học ở các trường trung học mà xưa này chỉ dành riêng cho con em Pháp Kiều. Ông không hẳn là ưu ái những người bản xứ, nhưng đã làm những công việc này một phần cũng vì bản tường trình của phái đoàn Tài Vi của Pháp gửi sang Kinh lý Việt Nam năm 1912. Một thành viên trong phái đoàn đã viết rằng, An Nam là xứ của những người văn học, dân chúng rất ham học hỏi. Nước Pháp chỉ có thể được họ cộng tác nếu họ được hấp thụ nền học vấn Âu Tây, và ở đây họ cũng chỉ đòi hỏi được như vậy. Chúng ta cần phải có một chính sách hợp tác và cho người dân được học và cho họ được vào làm tất cả mọi công việc. Đông Dương phải là một nước bạn chứ không phải là một nước lệ thuộc. Nếu dân chúng Anh Nam cảm nhận được như vậy, họ chỉ đứng lên và đi sát với chúng ta trong những ngày nguy hiểm. Trái lại, nếu chúng ta kìm hãm nước này lùi lại, họ sẽ là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Toàn quyền Albert Sarraut đã làm theo lời tường trình này. Năm 1915, khóa thi hương cuối cùng đã diễn ra ở Nam Định. Từ đó, không còn những kỳ thi nho học, và các bằng cấp được quy định theo tổ chức giáo dục mới theo bằng cấp tiểu học, trung học và đại học. Tuy vậy, nền đại học vẫn còn giới hạn vào một số các trường cao đẳng. Sau Thế chiến thứ nhất, những thư viện và phòng nghiên cứu được trang bị đầy đủ hơn, và một số cơ sở khoa học có giá trị được thiết lập như trường Viễn Đông Bắc Cổ, Viện Hải học ở Nha Trang, Viện Pasteur được thiết lập ở Sài Gòn, Nha Trang và Hà Nội, và một số các viện hay nhà nghiên cứu về thanh nông, địa dư, địa chất và khí tượng. Vào những năm cuối 20 và những năm đầu 30, trình độ học vấn ở các trường trung học ở Việt Nam như trường Bưởi ở Hà Nội không thua kém gì các trường trung học ở bên Pháp. Tuy vậy, theo lên đại học, chỉ có trường thuốc và trường luật. Những sinh viên khoa học ưu tú phải tìm cách xuất chương du học, và tiếng tuổi người Việt bắt đầu được thấy ở những trường kỹ sư lớn như trường Bách Khoa ở Paris, cũng như ở các phân khoa khoa học và toán học ở các trường đại học bên Pháp. Trong những năm ở thời điểm 50 và 60, số người Việt đầu tiến sĩ toán ở các đại học Pháp đã tăng, nhưng vẫn còn hiếm hoi. Sau năm 1975, qua những sự trao đổi giáo sư giữa hai miền Nam, Bắc, mức độ giảng dạy về toán học ở những đại học lớn ở Hà Nội và Sài Gòn đã đồng đều, mặc dầu vấn đề khảo cứu vẫn chưa được thế giới bên ngoài biết tới. Cuối năm 1995, một hội nghị quốc tế được khai diễn ở Sài Gòn về những môn giải tích, toán học địa lý và cơ học. Hội nghị này có nhiều chuyên gia ngoại quốc tham dự. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Hãy thắp sáng niềm tin cho mọi tâm hồn, và hãy đun nóng tình yêu cho mọi trái tim. Hãy đưa kết vòng tay chung xây tình người, tình Chúa sẽ đến thế giới dân chào niềm vui.
Như mến
muối
cho màn đời, ta xây đời nồng ấm tình thương.
Như ánh sáng
chiếu soi cuộc đời, ta xây đời từ trong trái tim.
nơi trường làng xa thành phố, có một thầy giáo nổi tiếng khôn ngoan thông thái nhất. Tất cả các học trò đều kính phục thầy, vì lúc nào thầy cũng đáp trả rành mạch mọi câu hỏi của học trò cũng như của dân trong làng. Các học trò thì cố gắng mọi cách để tranh nhau xem ai có thể đặt ra được câu hỏi làm thầy không trả lời đúng được. Một hôm, Tí, một người học trò nổi tiếng ranh mạnh nhất trong trường, bắt được con chim sẻ. Nó bụng con chim trong lòng hai bàn tay chụm lại, và hiên ngang tiến đến bên cạnh thầy nổi tiếng thông thái. Tí nhất định là lần này sẽ làm cho thầy bí lối, không biết phải trả lời làm sao. Nó lớn tiếng hỏi thầy, như để cho tất cả mọi người xung quanh cùng nghe. Thưa thầy, xin thầy cho con biết, con chim đang nằm yên trong lòng bàn tay con đây, đã chết hay còn sống? Vẻ mặt Tí vui hẳn lên, vì nghĩ thầm rằng chắc chắn lần này thầy sẽ thua cuộc, và nó sẽ là học trò nổi tiếng đầu tiên đánh bại thầy giáo thông thái. Nó đã nhất quyết, nếu thầy trả lời con chim còn sống, thì nó sẽ bóp chết con chim trước, rồi mới mở lòng bàn tay ra. Nhưng nếu thầy bảo con chim đã chết, thì nó sẽ mở ngay bàn tay cho chim bay đi. Dù trả lời cách nào, thầy cũng sẽ trả lời sai. Nhưng Tí và mọi người đều ngạc nhiên về câu trả lời của thầy. Mạng sống con chim nằm trong hai bàn tay con. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người đương thời Chúa Giêsu cũng đã tìm mọi cách để bắt bẻ Chúa, như bé Tí trong câu chuyện vui vừa kể trên. Những người Kitô chúng ta đều quen thuộc với cuộc thách thức của những người ký lục và biệt phái Pharisêu, xem Chúa Giêsu có thái độ nào đối với người nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Giết hay tha người nữ phạm tội này? Họ đã đặt ra cái bẫy cho Chúa Giêsu, tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ sa vào bẫy. Nhưng Chúa Giêsu trả lời, ai là kẻ vô tội, hãy cầm đá ném chết người phụ nữ này trước đi. Mưu mô thách thức Chúa, phơi trần sự kiêu ngạo, ác ý, cố chấp và sự mù quáng tinh thần. Thiên Chúa vào lòng nhân từ và kiên nhẫn, cho phép con người thách thức chống lại Ngài, không phải một lần, nhưng nhiều lần. Và từ phía con người, cũng không được quên rằng Thiên Chúa luôn luôn là kẻ chiến thắng, là chủ của lịch sử. Ngài có thể gọi con người ra trước mặt Ngài để tính sổ vào bất cứ lúc nào Ngài muốn. Ước chi thái độ kiêu ngạo thách thức đừng bao giờ được ta dung dưỡng trong mối tương quan giữa con người với nhau và giữa con người với Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin dạy con sống khiêm tốn và tràn đầy nhân từ và yêu thương, tha thứ đối với anh chị em xung quanh. Xin dạy con yêu mến Chúa thật, và vì yêu mến Chúa mà yêu thương anh chị em và chân thành phục vụ anh chị em trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Hãy thắp sáng niềm tin cho mọi tâm hồn, và hãy luôn nâng tình yêu cho mọi trái tim. Hãy đưa lên vòng tay chung tay tình người, tình Chúa sẽ đến thế giới dâng tràn niềm vui.
Như mến muối
sau màn đời, ta xây đời nồng ấm tình thương.
Như ánh sáng chiếu soi cuộc đời, ta xây đời từ trong trái tim.
Niềm tin cho mọi tâm hồn, và hãy luôn nâng tình yêu cho mọi trái tim. Hãy đưa đến vòng tay chung tay tình người, tình Chúa sẽ đến thế giới dâng trao niềm vui.
Như bé vui,
chưa mặt đời, ta xây đời đồng tâm tình thương.
Như ánh sáng,
chiếu soi cuộc đời,
ta xây đời từ trong trái tim. Như bé vui,
thắp sáng niềm tin cho mọi tâm hồn và hãy thương nóng tình yêu cho mọi trái tim. Hãy nuôi đất vòng tay chung xây tình người, tình Chúa sẽ đến thế giới dâng trào niềm vui.
Như mẹ nuôi,
như mẹ nuôi
cho mặt đời,
cho mặt đời
ta xây đời nồng ấm tình thương. Như ánh sáng,
như ánh sáng
chiếu soi cuộc đời, ta xây đời từ trong trái tim.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.